Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta khởi sự một chương mới. Đây là những chương rất quan trọng. Quan trọng chúng ta để phía sau. Chương 7 này là nói lên sự sơ suất khi hộ niệm. Có nhiều ban hộ niệm làm việc rất tốt. Như trong những trường hợp qua chúng ta thấy một ngày người ta đưa một người vãng sanh. Tuần trước thì người ta chưa thông báo, tuần sau người ta thông báo là tuần này. Ban hộ niệm của chúng tôi đưa 3 người liên tục. Rồi người nọ thì báo cáo 1 người. Và trên mạng chúng ta cũng nhận được mấy người vãng sanh nữa. Chứ vị thấy không? Hiện tượng vãng sanh ra đi hàng ngày. Chứ vị thấy có mừng không?
Dạ.
Mừng vô cùng, do là sự hộ niệm. Đó là thành quả của sự hộ niệm. Nhưng mà bên cạnh đó có sơ suất hay không? Có ban hộ niệm vì nghiên cứu không kỹ đã sơ suất. Chắc chắn là trong những cái chương trước chúng ta không nói về sơ suất, nhưng mà chúng ta cũng nêu ra rất nhiều điều liên quan đến sự sơ suất. Thì hôm nay chúng ta tổng kết lại. Xin chư vị cố gắng khi phát tâm đi hộ niệm, cẩn thận gìn giữ cái chánh pháp của Phật. Đừng để sơ suất mà nó mai một đi, oan uổng lắm. Đến nay khắp nơi trên thế giới có rất nhiều ban hộ niệm được thành lập đi hộ niệm giúp người vãng sanh. Việt Nam chúng ta bây giờ tình thực là dòm đếm không được. Đếm không được là bao nhiêu ban hộ niệm. Có nhiều ban hộ niệm thành lập ra rồi chìm xuống. Có những ban hộ niệm tiếp tục nở ra khắp nơi. Bây giờ không cách nào có thể thu thập cho được. Tại vì thông tin điện toán ngày nay còn hơi vững đấy. Nhưng mà nhiều quá, không cách nào có thể thu thập được. Thì thôi chúng ta cứ cố gắng cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia trì, để cho cái chương trình này nó kéo dài và giúp cho người Việt Nam chúng ta vãng sanh. Vì thực sự nếu mà bây giờ mình liên lạc tất cả các ban hộ niệm thì không liên lạc được. Mà nếu liên lạc được thì cái những thông tin mà vãng sanh nó sẽ đưa đến dồn dập. Đây là một cái hiện tượng vô quý diệu và một sự mừng vui vô cùng đối với cái dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng và chúng thành nói chung. Thật sự có đấy. Thật là một sự phát tâm cao quý, công đức vô lượng, đáng được tán thán và tuyên dương. Xin thưa thật với chư vị, khi mà mình đi hộ niệm rồi, mình thấy sự khó khăn của những người hộ niệm. Mình ở đây lâu lâu cũng có một ban hộ niệm, nhưng mà chính chúng ta thì có người thì bận việc này, người bận việc kia, cho nên tham gia cũng không đầy đủ. Là tại vì chính mình ở tại xứ ngoài này mình vẫn thấy khó khăn. Vì việc làm, vì gia đình, vì giờ giấc. Thì ở Việt Nam người ta còn khó khăn hơn mình nữa. Vì xin thưa quý chư vị, ở đây chúng ta còn có chiếc xe hơi, chúng ta lái chạy bon bon ngồi được. Ở Việt Nam có những người, một chiếc xe Honda người ta chở 5 người. Chư vị có tin không? Một chiếc xe Honda chở 5 người. Một chiếc xe mà cô vị đó phát tâm ra đâu có 5 chỗ, 7 chỗ mà chở 27 người, 26 người. Thùng lên xe như là thùng như là tắp cá vậy để người ta đi. Không có một người nào mà ngồi trên chiếc xe mà chật hẹp như vậy mà đi cái đường dòng dốc như vậy mà thoải mái được. Nhưng mà họ phát tâm mạnh mẽ, họ vẫn đi như thường. Nửa đêm, trời sáng, trời tối, trời mưa tầm tã, nước lụt tràn bờ mà người ta vẫn đi. Tại do sự phát tâm người ta cao quý lắm. Cho nên chúng ta nghe như vậy, chúng ta phải nhất định là phải tuyên dương những vị phát tâm này. Chính vì thế mà những người ở đó mà lỡ người ta có làm cái điều gì sơ suất nửa dập cũng không bao giờ dám mà lên tiếng, nói nặng lời với họ. Tại vì chính chúng ta làm không nói như họ. Mà dù chúng ta làm có nói với họ nữa, nhiều khi chúng ta còn sơ suất nhiều hơn họ nữa. Thực sự, cái sơ suất này nó nằm ở trong tâm chúng ta mà ra. Cho nên mình thấy nhiều người mà xin thưa với chư vị, chiếc xe đạp mà đi cọc cạch như vậy mà họ vẫn đèo 2-3 người để chở đi hộ niệm trong đêm sương mưa gió như vậy. Có nhiều người ta cầm nặng biên giờ đi vốc vắt vô nhìn mà cái đường sập lên sập xuống mà ta vẫn đi hộ niệm. Cho nên mình thấy cái tâm gọi là cái sự phát tâm vô cùng quý giá, đáng tuyên dương, thực sự là đáng tuyên dương. Họ hơn mình nhiều lắm, thật sự là trân quý. Nhờ được hộ niệm mà nhiều người khi xả bỏ báo thân có hiện tượng vãng sinh vi diệu bất khả tư nghị. Đây là một hiện tượng có thực rõ ràng, chứng minh hiển nhiên, không cách nào có thể chối cãi được. Thực sự cái hiện tượng gọi là ra đi vãng sinh bất khả tư nghị. Xin thưa với chư vị, cũng xin nhắc nhở cái chỗ này. là không phải là ra đi thân tướng mềm mại là được vãng sanh, là chắc chắn được vãng sanh, mà mình dám khẳng định rằng là một người niệm Phật được khổ niệm cẩn thận, mà khi ra đi họ để lại thân tướng bất khả tư nghị, đẹp vô cùng như vậy, chắc chắn trong số đó có người vãng sanh. Có nghĩa là mình có thể vãng sanh, nhưng mình không dám nói chắc chắn. Tại sao như vậy? Trong những lần trước đây chúng ta vẫn đưa ra một cái quy định hết sức là cụ thể. Miễn là người nào trước khi xả bỏ báu thân mà họ làm cho được cái ba điểm chính hành nguyện đầy đủ. Họ niệm Phật đến giây phút cuối cùng, họ quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì khi ra đi mà có hiện tượng như vậy, mình có thể nói rằng 99% họ vãng sanh. Còn những người khi ra đi mà ửm ờ, nhiều khi nửa ở nửa tin, dẫu cho ban hộ niệm gieo duyên cho họ rất tốt, họ ra đi với thân tướng đẹp, mình cũng không dám tin vững vàng là họ vãng sanh. Có thể nói là họ có thể vãng sanh, cũng có thể họ trở về con đường lành. Tại vì thật sự cái tín hạnh nguyện của người đó, nếu có sự sơ rút nào thì xác chút vãng sanh của họ, từ họ làm dám xúc chúng, chứ không phải là phương pháp hộ niệm hay là pháp niệm Phật. Chính vì thế mà một người đã ra đi thân tướng đẹp, mình nói là mừng cái đã. Sau đó thực sự người đó đã ra đi mà niệm Phật cho hơi thở cuối cùng, quyết lòng tín hạnh nguyện. Lấy kinh ra ứng những rõ rệt, đây là những hiện tượng vãng sanh. Như vậy, chư vị cứ nghĩ thử, một năm là 365 ngày, mà mình thấy một ngày có một người, hai người ra đi, mình nghĩ một năm biết bao nhiêu hiện tượng ra đi tốt đẹp. Chắc chắn, trong đó có một số người rất lớn vãng sanh, biết bao nhiêu mà kể, bây giờ đếm không hết nữa. Khi mà hiểu được cái tình trạng này, chúng ta mới thấy tại sao trên cõi Tây Phương, Phật nói là dẫu cho trong tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh mà thành bậc duyên giác, mà thần thông đạo lực như đại một duyên liên, mà cùng nhau tiến những cái vị mà vãng sanh về Tây Phương mà đếm được ngày tề không thành Phật. Mình thấy rõ ràng là nói cái Việt Nam chúng ta thôi mà đi như vậy rồi. Cấp 10 phương pháp nếu mà cùng nhau vãng sanh nữa làm sao đếm hết. Mình đếm chưa kịp thì có số người khác đã đến rồi. Liên tục như vậy, làm sao mà có thể đếm được. Đúng là lời thề của Đức A Di Đà vĩ đại vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Mong cho vị biết tin tưởng mà đi, đừng nên lang thang nữa, uống quá. Gia nhập đại thánh chúng trên đó, thành Bồ Tát sướng hơn. Gia nhập ở đây làm ngạ quỷ, địa ngục súc sanh, tội nghiệp cho cái huệ mạng của mình, uống vô cùng. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đó, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng có một số hiện tượng tiêu cực đã xảy ra, gây nên sự hiểu lầm, đáng tiếc ảnh hưởng chung đến pháp hộ niệm. Thực sự đúng đấy chứ vậy. Có đấy. Có nhiều người sau một thời gian hộ niệm, tự nhiên sinh sự ra, tự cho mình là có năng lực. Có những ban hộ niệm, khi có một số thành quả rồi, tự động thêm bớt, bớt thêm quá nhiều. Có nhiều người tự đưa ra những quy luật riêng, mà cái quy luật đó hoàn toàn chư tổ từ trước đến nay chưa đưa ra. Xin thưa thật với chư vị, đó là những cái hiện tượng mà mình gọi chung ở đây gọi là tiêu cực đã xảy ra. Đúng như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta là đã là pháp của Phật thì chư vị không được quyền thêm, cũng không được quyền bớt. Hẳn nhiên cái gì nó có sự uyển chuyển để mà ứng dụng cho nó thích hợp với hoàn cảnh tại chỗ. Nhưng mà cái sự uyển chuyển đó không thể nào là thành quy luật để hộ niệm được. Có nhiều người tự đưa vào những cái pháp lạ, thấy có hiện tượng tốt tốt, lại bắt đầu áp dụng thẳng vào trong pháp hộ niệm luôn. Nghĩa là lúc nào cũng phải áp dụng cái đó. Vô tình cái pháp hộ niệm từ nguyên thủy nó là một, bây giờ nó thành là hai rồi. Rồi một người kia thấy một cái điều gì khác khác, tự biết từ đâu đưa vào nữa, đưa vào thấy đẹp đẹp, tung lên gọi là vãng sanh, lại đưa vào pháp hộ niệm từ chỗ là chuyên nhất, bây giờ nó thành là ba rồi, là tam rồi, rồi tứ, rồi ngũ, rồi lục, cứ tiếp tục như vậy pháp hộ niệm xen tạp, phức tạp, dễ dàng rơi vào tình trạng gọi là mạt pháp. Đây là cái điều rất đáng trách mà chúng ta nêu rõ ra đây. Chứ vậy nên nhớ là trong cái thời nhà Tống có một vị gọi là Vương Nhật Hữu, Vị đó hồi đó là một vị tiến sĩ, mà tiến sĩ thời đó là cái danh vọng rất là cao. Khi mà Ngài hội tập Kinh Vô Lượng Thọ xong, Ngài đứng mà vãng sanh, đứng mà vãng sanh. Nhưng mà sau này Tổ Ấn Quang mới phát hiện ra là trong cái bản hội tập của Ngài có một vài chỗ tự đưa ý mình vào, mà Tổ Ấn Quang đã nghiêm khắc. Làm như vậy sơ ý đã tạo cho cái lệ cho người đời sau sai lầm, làm cho chánh pháp đưa đến cái chỗ mai một. Một người mà đứng vãng sanh, tức là chứng nghiệm cho cái việc làm của mình không phải là sai, cũng vẫn bị chư tổ nghiêm khắc cảnh cáo như vậy. Huống chi chúng ta làm việc hôm nay là nhờ cái phước đức, cái lòng thành, chúng ta đã khởi sự làm được một việc gì tốt tốt. Chúng ta cũng thực sự chưa phải là người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chưa dám bảo đảm là chúng ta đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh hay là nằm vãng sanh an nhiên như những người ra đi. Nhưng mà chúng ta lại tự động đưa những ý niệm của mình vào pháp hộ niệm, đưa pháp này, đưa pháp nọ, tự xưng này, tự xưng nọ. Chư vị nghĩ coi, nếu mà làm như vậy có phải là điều đáng trách lắm không? Hẳn nhiên xin thưa thẳng với chư vị, tất cả các pháp đều có tính chất tương đối, chúng ta
có thể
uyển chuyển, nhưng mà điều uyển chuyển đó không thể nào mà tự động đưa vào thành cái quy luật hộ niệm được. Mong chư vị với nhớ gọi là y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Một người bệnh, hồi giờ người ta chuyên lòng tụng chú Đại Bi, lúc nằm xuống rồi người ta vẫn nghĩ là chú Đại Bi tốt đẹp, chúng ta có thể áp dụng để mà thỏa mãn cho họ. Nhưng mà ta phải mạnh dạn khuyên là đem tất cả những công đức trì chú Đại Bi hồi hướng về Tây Phương, để đem những cái công đức này mà niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Nếu mà chúng ta uyển chuyển như vậy thì chúng ta làm đúng pháp vô cùng, hoàn toàn không có một cái gì mà chấp trước, phân biệt hay là khinh thường công đức của chú Đại Bi. Nếu mà chúng ta lại đem cái chú Đại Bi quyết lòng phải ứng dụng vào cái pháp hộ niệm nữa, thì chư tổ thường hay nói là tụng kinh không bằng tụng chú không bằng niệm Phật. Bao nhiêu kinh sám của Phật, bao nhiêu thì công phu tu hành suốt cả một đời, đến lúc lâm chung không còn hữu hiệu nữa, mà chỉ có một câu A Di Đà Phật mới đưa họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải hiểu rõ cái nguyên tắc của chư tổ nói, mà chúng ta phải biết ứng dụng, chứ không thể nào thấy như vậy chúng ta đem một cái chuyên nhất đi thẳng về Tây Phương, đều bồng thêm những pháp khác, coi chừng nó chia ngã ra mà làm cho cái tâm nguyện của người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc yếu đi mà bị sơ rút. Mong chư vị phải hiểu cho rõ để chúng ta biết gọi là uyển chuyển, không sai pháp, không chê pháp, nhưng mà tất cả đều hỗ trợ cho nhau trên con đường vãng sanh, đem tất cả những phước lành mình tu hành dồn về Tây Phương niệm câu A Di Đà Phật. Đó là sự hỗ trợ tích cực, rõ ràng chư vị nên nhớ. Cho nên khi mà có những cái sự hiểu lầm ứng dụng vô làm ảnh hưởng đến pháp hộ niệm, xin thưa với chư vị, chúng ta phải nêu ra rất rõ trong chương này. Hộ niệm là chánh pháp, nhưng nếu để điều sơ rút xảy ra nhiều quá thì chánh pháp rất dễ bị mai một, cơ duyên cứu độ chúng sanh sẽ mất đi. Đúng không chư vị?
Đúng.
Nhất định đấy, nhất định đấy. Tại sao hàng ngàn năm qua cái hiện tượng mà ra đi để lại thân tướng đẹp này chúng ta tìm rất là khó khăn, mà bây giờ thì có cái hiện tượng ra đi rất là nhiều như vậy? Đây là một cái cơ duyên rất là may mắn, là một điều rất là đặc biệt trong Phật Pháp. Và đây là cũng là do cái phước báo, cái thiện căn của người đồng bào chúng ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Chúng ta phải trân quý cái này mà gìn giữ cái hiện tượng này, càng dài lâu chừng nào thì cái người Việt Nam chúng ta được hưởng thêm cái phước báo chừng đó. Nếu mà chúng ta sơ ý một cái thì khoảng một thời gian rất ngắn, người đời sau sẽ xen tạp vào và không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là xen tạp, đâu là lai căn. Tự nhiên niềm tin sẽ mất đi. Mong tiêu vị phải nhớ, nhất định chúng ta phải gìn giữ bằng cách là y giáo phụng hành. Đừng nên tự động đưa những cái gì mình nghĩ là đúng vào, coi chừng chư tổ, chư tăng sẽ la rầy mà chúng ta còn mang nghiệp. Tập sách này sẽ cố gắng nêu ra một số vấn đề điển hình, hy vọng đóng góp phần nào vào tài liệu học tập căn bản cho các bạn hộ niệm gần xa. Xin như vậy dâm soạn cái tập sách này cũng chỉ để là làm cái tài liệu căn bản. Và sau cái tập sách này thì dâm cũng xin báo cáo với chư vị là dâm muốn rút về để mà lo tu tập. Còn tất cả những tài liệu đã giao hết cho chư vị cứ mạnh dạn, cứ thế mà đi tài pháp môn hộ niệm đơn giản vô cùng. Hãy lấy đơn giản cái chuyên nhất đó mà cứu người vãng sanh. Mong chư vị gần xa chú ý và chúng ta cùng nhau làm đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.